Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị đến viếng Phật tử đồng tu. Chúng ta biết là sinh hoạt này là pháp, cách Phật đã sai, cho nên là giáo lý của Đức Phật không được tàn ngã như khi ngài còn thủ thế nữa, hoặc cũng không còn được đầy đủ như khi ngài mới nhập Niết Bàn 500 năm hoặc 1000 năm về trước nữa. Nếu tính đến Phật lịch thì năm nay Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn 3557 năm rồi. Và như vậy chúng ta đã cách xa Đức Phật nhập Niết Bàn đã 2557 năm. Theo như các bộ luật đấy và lời huyền bí của Đức Thế Tôn, chứ lịch đại tổ sư biên chép lại và giải ký thêm vào, các ngài đều giải thích rằng 1000 năm đầu là thời kỳ chính thắng, 1000 năm tiếp theo là thời kỳ lực pháp, và 10000 năm tiếp theo là thời kỳ lực pháp. Trong Phật pháp xét về bản thể thì vốn không có chính, có tưởng và có mặt. Nhưng xét về thực tại của thế gian thì chúng ta thấy có chính, có tưởng và có mặt. Vì sao lại phân là ba thời kỳ như vậy? Trong luận giải chí độ Bồ Tát Long Thọ giải thích rằng thời kỳ chính pháp, bốn chúng đệ tử của Đức Phật, tức là hai chúng xuất gia Tỷ Kiêu và Tỷ Kiêu Ni, hai chúng tại gia đó là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Ưu Bà Tắc là chỉ cho các vị nam cư sĩ quy Phật, Ưu Bà Di là chỉ cho các vị nữ cư sĩ quy Phật. Học Phật là tu theo Phật, đó gọi là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, gọi là nam cư sĩ hoặc nữ cư sĩ, hoặc trong kinh Đức Phật thường gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bồ Tát Long Thọ nói thời chính pháp, căn cơ phúc báo đối với giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật của chúng sinh rất lớn, cho nên là 10 người tu thì 5-7 người chứng đắc quả vị Đà La, thậm chí đến hàng 8-9 người chứng đắc quả vị Đà La, hoặc là một vài người sau nhờ nhân duyên đó tu hành đó họ được giải thoát trong một vài đời sau. Thời tượng pháp, thời này chỉ cho chư tăng xuất gia rất nhiều, tín đồ Phật tử cũng rất đông, nhưng thời này thường thiên về xây chùa kiên cố, làm tượng to lớn, đúc chuông to lớn, xây chùa tôn tượng đúc chuông. Ba cái điều đó chư tăng ni và tín đồ Phật tử thích làm nhất trong thời tượng pháp. Chư tăng xuất gia hoàn hóa ngồi trên tòa tháp giải đạo hàng ngày, nhưng mà người thực sự thấu triệt giáo lý của Đức Phật, gọi là triệt ngộ hay còn gọi là tỏ ngộ đó, hay là thiền còn gọi là đại triệt đại ngộ đó, hay còn gọi là minh tâm nhiên lý, tinh độ tâm chúng ta gọi là nhiên thần tâm ngộ, thì rất ít. Cho nên thời này các luận nói là 10 người tu chỉ được 3-4 người nếu thoát sinh tử vong, chúng ta hãy xuống cái phần mình. Nếu sang thời mà pháp
tỉnh hơn nữa. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng Đức Phật nói rằng thời là thắng, người xuất gia tu hành rất lớn, người đại gia theo Phật rất nhiều, không thể tính đến cái được. Nhưng mà ngàn người tu chưa được một người chứng đắc. Chúng ta biết Đức Thế Tôn đã hiểu ý như vậy. Và trong khi Lăng Nghiêm nói, Đức Phật còn nói thời là pháp, người xưng là pháp sư, là thiền sư, là đại sư, ngồi trên quả pháp như các sư hành. Còn tìm được một bậc minh sư chân chính tu hành cẩn mật thì chỉ được như một nắm pháp ở trong lòng ngoài tay này thôi. Vì sao chúng ta phải nói như thế? Vì ngài đã có đầy đủ sáu thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông và lậu tận thông. Đầy đủ sáu thần thông này, ngài nhìn rõ thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh trong ba đời: quá khứ, vô thủy về trước, hiện tại biết tất cả các mười phương và vị lai, thấu tất cả cùng tồn về sau. Cho nên ngài nói với ở trong giai đoạn 2000 năm kể từ khi ngài nhập địa bàn cho đến 10000 năm sau, đó chỉ là một thời gian rất ngắn với sự hiểu biết thấy biết của Đức Phật. Cho nên chúng ta khi nằm ở thời buổi pháp này, ngài ấy quan đại sư nói rằng nếu mà không biết bổ thẹn thì mà tu một lòng niệm Phật phát nguyện vãng sinh, hết thân này thân sau biết quản được làm người được không? Đại sư nói rằng đó, trăm nghìn phần thì chỉ có một phần may mắn được trở lại một người, còn lại tất cả các phần khác dành cho ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên đấy, ngài Ấn Quang là tổ thứ 13 của vị Tịnh Độ Tông Trung Hoa, một vị đại sư danh tiếng có tầm ảnh hưởng đối với tăng ni tín đồ Phật tử tu tập theo Tịnh Độ trên toàn thế giới ở thế kỷ 19. Lời của một bậc minh sư, một bậc đại sư chỉ dạy chúng ta như vậy mà chúng ta không cung kính, tôn trọng, y đạo thực hành, nói theo lời của ngài dạy thì là thôi. Phí một lời này trăm nghìn phần có một phần được lại là người, còn là các phần khác dành cho ba người khác là chẳng thật sự thật sự. Nếu mà một người Phật tử chân chính, một người tu hành chân thật, ai nghe thấy cũng phải sợ cái đó, ai nghe thấy cũng phải đổ mồ hôi nóng, lo sợ. Hôm nay quý vị những Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông học của Việt Nam, chúng ta ngồi đây, ngồi đây để làm gì? Ngồi đây để chúng ta cùng nhau thảo luận và đưa trong đạo tràng chúng ta, dẫn dắt đạo tràng chúng ta ngày một lớn mạnh và trưởng thành, trước hết là ở khu vực thủ đô Hà Nội, nơi mà đạo tràng chúng ta sinh hoạt. Thứ nữa, có nhân viên chúng ta mở rộng ra các tỉnh lân cận ở khu vực phía Bắc, để cho những người có duyên với Phật pháp muốn phát huy trí tuệ một lần học cùng với chúng ta, kết thành đại thiện duyên để cùng nhau niệm Phật, cùng nhau bỏ ác làm lành, lãnh giữ hàng thành thiện, nghe theo lời Phật, nghe theo lời tổ, y giáo phụng hành, nhất tâm tu tập, lo gì chẳng được. Vì Đức Phật A Di Đà 48 đại nguyện của ngài, nguyện nào cũng tỷ chắc, vì tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới. Đây là cơ sở vững chắc để cho chúng ta tin tưởng, chúng ta tin Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta phát nguyện vãng sinh, chắc chắn sẽ được vãng sinh trong một đời. Công đức ấy chẳng phải là do chúng ta mà do nơi Đức Phật A Di Đà. Giống như người ngồi trên thuyền, chúng ta là người đi thuyền ngồi trên thuyền, việc đưa người qua con sông dài rộng lớn để sang bờ bên kia không phải là do chúng ta là chính, mà do người chèo thuyền lái thuyền là chính. Ăn được vậy, ví như người lái thuyền, người chèo thuyền đưa chúng ta có bình phổ sinh tử, còn chúng ta chỉ có việc tin cho sâu, nguyện cho thiện, hành cho thiện. Chuyên thế nào? Chuyên một pháp môn thôi. Một pháp môn là pháp, tức là niệm Phật. Có tụng kinh thì tụng trong những phạm vi, những bộ kinh mà chư tổ đã liệt kê, đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ. Có nghiên cứu để tu quán thì thêm bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là ba bộ kinh căn bản của tịnh độ pháp. Tất nhiên trong kinh điển của Đức Phật nói rất nhiều về pháp môn tịnh độ, Hoa Nghiêm cũng nói về tịnh độ, Lăng Nghiêm cũng nói về tịnh độ, Pháp Hoa cũng nói về tịnh độ, Vi Hoa cũng nói về tịnh độ, và còn rất nhiều các kinh khác như Bản Tích, như Bát Nhã vân vân cũng có đề cập tới tịnh độ, dạy chúng ta cũng phải tịnh độ. Nhưng đó là những bộ đại kinh, kinh Hoa Nghiêm 80 quyển, kinh Pháp Hoa 7 quyển 28 tập, toàn những bộ kinh này dành cho những bậc đại trí tuệ, đại công đức, đại nhân duyên thì mới có thể độ được. Còn chúng ta xét lại xem mình nếu không phải là đại thiện căn công đức nhân duyên hàng trung hạ thôi, thì hãy nghe theo lời Phật, nghe theo lời tổ, ba bộ kinh trong đó chú trọng nhất là bộ Phật Thích A Di Đà kinh và bộ Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh để mà thực hành. Chỉ tụng thường này lấy pháp môn niệm Phật, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc 4 chữ A Di Đà Phật để làm tôn chỉ, làm kim chỉ nam cho sự nghiệp tu hành của chúng ta, đó gọi là hai điểm kia. Chứ đừng có hôm nay nghe chùa này mở pháp hội luật sư cầu an vui hăng đi ra nghe pháp hội luật sư 7 ngày, ngày mai nghe chùa kia mở pháp hội thủy sáng sám hối siêu độ bản độ gia tiên vân vân ra theo pháp hội thủy sáng 7 ngày, ngày kia nghe mở pháp hội cổ môn 7 ngày cầu an biến tài biến động, lại chạy theo pháp hội cổ môn 7 ngày. Như vậy gọi là gì? Ngài Ấn Quang Đại Sư gọi tu như thế gọi là tạc tu. Có tu đấy nhưng gọi là tạc tu. Thế nào là tạc tu? Tức là không chuyên nhất thì gọi là tạc tu, không chuyên nhất cầu về để lấy được Phật bản, đó gọi là tà tu. Đọc thấy người bảo trì chú linh, trì chú có thần thông, trì chú biết được đời quá khứ hiện tại của ta, trì chú rất linh nghiệm, ma quỷ sợ chẳng dám gần, vân vân, lao vào trì chú. Có người nói rằng tu kinh Pháp Hoa giống như người đào nước, đào giếng gần tới nước rồi, tức là gần thành Phật rồi. Ai gặp kinh Pháp Hoa và mình nghĩ là ngày này thì một hai giờ sẽ có thể giải thoát. Vì đã làm những lấy nước rồi, tức là đã chuẩn bị có nước ăn rồi, gặp được kinh văn hoa, tụ kinh văn hoa trong văn minh đó, đó là chuẩn bị thành Phật rồi. Nhưng đức Phật nói cần như thế này, nhưng mà đến giai đoạn thành đó sẽ là bao nhiêu kiếp nữa, mấy ngàn năm thì kiếp đó nữa thì điều đó chưa rõ. Nhưng chúng ta phải thấu hiểu rằng vậy, trong nhiều các cái hoa kinh, những hiện tại để đời của đức Phật trong kinh như là xá lợi phất, một thiền niên, a nan, ca diếp, tu bồ đề, vân vân, đức Phật Thích Ca thọ ký cho các ngài đó. Có người nào thành Phật ngay trong thời mấy đại kiếp gần đây không? Không có. Chúng ta đều thấy lại đỉnh, đức Phật đều thọ ký cho là đỉnh trải qua đỉnh vô lượng vô biên kiếp nữa, thân cận và cúng dường hàng hà xa số chư Phật. Chúng ta nhớ vô lượng vô biên kiếp cúng dường thân cận hàng hà xa số chư Phật, khi đó mới thành Phật. Hiệu là gì? Hiệu là gì? Trụ thế bao nhiêu để thuyết pháp, trụ thế bao nhiêu tu kiếp, bao nhiêu đại kiếp để thuyết pháp và giáo pháp, trụ thế bao nhiêu và mạt pháp bao nhiêu đó. Chúng ta thấy tôi ngày xưa tôi chuyên chỉ tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4 năm trời, và khi đó tôi nghĩ rằng tôi sắp thành Phật rồi. Tôi chỉ tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cảm được cả ba minh sáng rực như buồn, chỉ tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa lâu hơn 3 tháng ngào ngạt chưa tan. Cho nên tôi nghĩ rằng như vậy là công đức của mình đã cao tổ chủ hoài bọn rồi, chuẩn bị là có thể gần thành Phật rồi. Và tôi phát hiện là cuộc đời này tôi không nguyện ở lại cái đây không nguyện làm thế được, tôi nguyện ở lại cái đây ra là để hành kinh Pháp Hoa, học theo nguyện của Bồ Tát Tầng Địa Phật Tất Xá Lợi Phất, một kiến niên giờ thế giới này không dám ở lại, tôi nguyện ở lại. Cái chi đó không biết là ma sư chỉ biết làm sao mà mình giọng nói thế, đối chức đang bảo phát nguyện như vậy. Nhưng mà trải qua một thời gian 5-7 năm sau, càng học càng nghiên cứu về giáo lý của Phật giáo, đặc biệt là thâm nhập pháp môn Tịnh Độ, mới thấy rằng là cái nguyện của mình không phải là sai, nhưng mà chẳng khác gì đứa trẻ con mới đến 5 tuổi mà mới vậy. Tôi sẽ nguyện để ta sống độc lập một mình, không cần lấy bố mẹ. Các quý vị thấy một đứa trẻ 5 tuổi phát nguyện là tôi sẽ nguyện ta sống một mình, không cần bố mẹ, tự làm tự ăn, có được không ạ? Đứa trẻ vẫn nguyện được, có làm được không? Không làm được. Cho nên Bồ Tát năm họ trong luật đại chính độ, ngài có đại nguyện hàng thập phương chưa chứng được quả vị bất thoái chuyển, tức là lên ngôi thất địa Bồ Tát, thì phải chỉ phải cầu xin trình độ để thân cận đức Từ Phụ A Di Đà, mắt thấy đức Từ Phụ A Di Đà, tai nghe thấy đức Từ Phụ A Di Đà thuyết pháp hoàn đạo, được ngài thọ ký cho mình và tâm mình sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả vị A Di Đà vị trí. A Di Đà vị trí thiên âm từ thiên tạng dịch sang tiếng Trung Quốc là bất thoái chuyển. Việt Nam chúng ta cũng được hiểu là gì? Là bất thoái chuyển, tức là đối với đạo vô thượng chính đẳng chính giác của Bồ Tát, của Phật đó, chúng ta không còn thoái chuyển, không còn thoái thất tâm Bồ Đề nữa. Cho dù là đi vào địa ngục chúng ta không thấy khổ nữa, cho dù là sinh trên cõi trời chúng ta cũng không mãi vui cái sướng của cõi trời mà quên sự tu tập nữa. vào trong địa ngục chúng ta cũng không thấy cái khổ, cái nóng, cái rét ở trong địa ngục mà quên sự tu hành được. Giống như Bồ Tát hiện tại cũng như vậy, ngài thường vào địa ngục để cứu độ chúng sinh, nhưng tâm của ngài không một chút khổ đau, thân của ngài không một chút nóng lạnh, thân tâm tự do tự tại ở trong lao ngục đi ra đi vào để cứu độ chúng sinh. Tự do tự tại như vậy giống như người chèo thuyền có sức khỏe và có kỹ năng đi sông đi nước vượt qua biển cả vậy. Còn chúng ta giống như thế này làm sao mà xa rời các đại đời? Cho nên ngài Bồ Tát Thích Thọ mới nói là gì? Chúng ta nếu chưa chứng được quả tam thanh vị trí mà không phát nguyện ở sinh viên không được ngoài thế giới, phát nguyện ở lại thế giới này thì giống như là một kẻ chưa biết bơi nhảy xuống hồ sâu để cứu cảnh chết đuối vậy. Các Phật tử chúng ta thử nghĩ một chút xem, một phút thôi chưa biết bơi nhảy xuống hồ sâu cứu người chết đuối, có bảo sao đấy? Hai người cùng chết rồi, có đúng không? Hai người cùng chết. Chúng tôi ở chùa thỉnh thoảng nghe các bà mẹ ông bố sang đây khóc tức giận nhờ nhà chùa làm lễ siêu độ cho đứa con yêu của mình. Hỏi vì sao? Mấy năm trước được nghỉ hè, cháu đi lên đường môn với anh đứa đi lên đường môn chơi ra tắm, cháu là con biết bơi nhưng mà bơi chưa nào, đứa bạn của nó bị trượt chân rơi xuống dòng sâu, dòng xoáy sâu của nước, cháu được con bơi ra cứu bạn, không may cháu là con vì cái cháu kia không biết bơi, nó cúng lấy đầu cúng lấy cổ và nó trèo lên vai để nó nhảy vào, còn cháu là con thì chìm xuống dưới. Cuối cùng cái người cứu cũng không thoát và người chết đuối cũng không thoát, hai cháu đều ôm nhau vào chết. Đây là sự thật. Cho nên là Bồ Tát Thích Thọ ngài nói rằng chúng ta chưa chứng được quả vị an nhiên việt trí mà ở lại thế giới này trong cái thời mạt pháp này không gặp được Đức Phật Thích Ca, cũng chẳng cần được Đức Phật A Di Đà, chẳng cần được Đức Phật nào cả. Như thế chính là chúng ta đang phát nguyện giống như một người không biết bơi mà phát nguyện nhảy xuống hồ sâu cứu cảnh chết đuối vậy. Kết quả con người cùng tán thân mất mạng. Rồi ngài còn tiếp tục nữa, giống như một đỉnh, một núi băng giá lạnh, chúng ta đem một siêu nước nóng đổ vào đó thì cái chỗ băng đó chỉ chảy được một chút và chỉ được một vài tiếng đồng hồ sau cả siêu nước lạnh của mình đều bị biến thành băng. Tôi đọc thấy cái lời ví dụ của Đại Thích Thọ trong Luận Đại Trí Độ mà tôi nhớ mãi. Từ ngày đó tôi mới phát nguyện sám hối lại Đức Phật Thích Ca, thôi lại ngài, con cũng gì cũng học theo Xá Lợi Phất Mục Tiền Liên, học theo Gia Du Đà La, học theo Ma Ha Xả Ba Đề, và cái Đức Phật rằng con chưa dám ở lại thế giới này để giáo hóa của độ chúng sinh đâu, vì con chưa chứng được an nhiên vị trí. Thật là quả thật như thế, tâm con còn thấy lao động, mỗi khi con gặp khó gặp khổ, tâm con còn thấy lao động, mỗi khi con gặp sự vui mừng sung sướng. Cho nên ở lại thế giới này, đời này kiếp này, cho nên duyên ở đời trước kiếp trước con được xuất gia tu học, nhưng biết đâu đời sau kiếp sau con không được xuất gia tu học nữa thì sao? Không được xuất gia tu học thì sao? Thì sao? Cái câu thì sau đó cứ hỏi tôi ở trong lòng đi lại nhiều lần. Và tôi đã quyết định xa thôi Đức Thần Thích Ca. Thôi con sẽ nghe theo lời Ngài, Ngài dạy chúng con tàn phôi trung hạ căn. Thời mặt khác nên phát nguyện bác sĩ lấy cơ được Ngài diệt kiến từ vụ án giả Phật, hoan lập có thể Phật thế chức Bồ Tát, chứng trưởng pháp căn kim căn bền chắc, vĩnh viễn sinh tử khổ đau thâm nhập, trí tuệ biển công đức đại của chữ Phật, thân hưởng mười phương chư Phật chỉ trong một năm thôi, mà được biết rõ ràng thân cận mười phương chư Phật, tai nghe chư Phật thuyết pháp, mắt thấy chư Phật, thấy tất cả những cử chỉ hành động của chư Phật đó, thấy tất cả những tướng hảo trang nghiêm của chư Phật đó, và đặc biệt là được chư Phật đó tán thán khen ngợi các ông thật khéo biết tu hành, các ông phát triển văn sinh đây tôi được làm, đó là một gì? Đó là một pháp môn tối thượng. Các ông khéo biết phát triển văn sinh đây tôi được làm thế giới, đó là một bậc đại hiền thiện, đại công đức và đại trí tuệ. Nhờ vào công đức trí tuệ đó, sự khéo léo đó, tâm lý đó, tinh kiến đó, các ông được gặp Đức Phật ăn đàn. Nhờ vào sự đạo hóa ân cần tận tình của Đức Phật ăn đàn, nay các ông đã chứng được quả vị A Di Đà trí, dịch bất thái thể rồi. Vậy các ông chỉ có thẳng tiến tới thành Phật, cho nên tai cũng thú ý cho đến ông ở đời trải qua bao nhiêu kiếp hành Bồ Tát đạo nữa, đời hành Bồ Tát đạo nữa, khi trên mặt công đức các ông đều thành Phật. Yêu là gì đó chẳng ai xứng đáng sao. Cho nên tôi cũng học theo xã hội Phật một tiền liên các vị đại đệ tử của Đức Phật, mà phát nguyện nào của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xin nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc trong đời này, gặp Phật A Di Đà, chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi, khi đó con sẽ quay trở lại như thế này, báo Phật công đức, dìu các chúng sinh độ được người nào hay người đấy. Còn bây giờ tâm con chưa an, chưa được tỉnh, chưa được hưởng pháp lạc, mắt chưa được thấy một Đức Phật nào, dù đến kim thân của Ngài chúng con cũng tỉnh cũng phải cách xa trên 2500 nay rồi. Hỏi rằng chờ đến trên 56 vạn năm nữa Đức Phật Di Lặc mới giáng trần hạ thế thành Phật, chúng con khi đó biết có được làm người nữa không, hay tôi đang nghe ta hát đã Di Lặc thành Phật, chúng con ở trong an tình địa ngục thì làm sao có cơ duyên để thành Phật, làm sao có cơ duyên để giải thoát. Cho nên sám hối Phật, sám hối bậc thầy khả kính bậc nhất của mình ở thế giới này, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con sám hối Ngài nhưng con luôn nghe theo lời dạy của Ngài, đó là gì? Trong kinh A Di Đà Ngài dạy chúng con nhất tâm niệm Phật, phát nguyện vãng sinh, đó chính là đệ tử chân trí của Ngài. Kinh Vô Lượng Thọ Ngài dạy chúng con kính Phật, phát nguyện trì danh vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, đó là đệ tử ngoan hiền nghe theo lời Ngài. Và con xin giúp lại tạm thời giúp lại những lời phát nguyện ngông cuồng của con trước đây, dành khi nào có chứng được quả vị A Di Đà trí rồi, khi đó con xin được thực hành tiếp đại nguyện của mình ở những thế giới khổ đau sau. Đến chúng tôi khi đặt thấy vận đại trí độ, nghe những lời Bồ Tát Tâm Thọ dẫn những dẫn chứng cụ thể được lành mạnh như vậy, mình thấy trong tim mình thực sự nhận được những dòng các lộ mát mẻ từ những lời dạy của Đức Như Lai, từ những lời dạy của các bậc tổ sư. Ngài đã dẫn chứng rất nhiều. Kẻ không biết bơi nhảy xuống hố sâu cứu người, rồi đem một siêu nước nóng đổ vào một núi băng. Núi băng đó có chảy một chút, nhưng vài tiếng đồng hồ sau, cả siêu nước nóng liền hòa thành núi băng. Ý muốn nói là gì? Ta chưa thấy được quả vị bất thái chuyển mà không được ở thế giới này để khổ độ chúng sinh, thì cũng độ được sinh đấy, nhưng chỉ độ được gì? Độ được cho họ một vài hải trăm người, một vài hải người, thậm chí là một vài triệu người tin theo Phật một chút, tin theo Phật một chút thôi nhé các quý vị ạ, tin theo Phật ngày hôm nay, tin theo Phật ở đời này, nhưng đời sau họ được hưởng cái phúc báo nhân thiên giàu sang phú quý, họ lại quên Phật ngay mà. Khi họ quên Phật, họ lại quay trở lại ra đường ác đạo như thường. Và chúng ta đời này chúng ta có phước báo được gặp Phật pháp, cho dù còn hình tướng phước hay giả dạng, chúng ta khiêm bảo tu hành nhưng chưa chứng được quả vị bất thái chuyển, ai dám chắc chắn rằng đời sau chúng ta lại tiếp tục được thành người? Các quý vị nghĩ lại, nghĩ là một chút thôi, một phút thôi cho chúng thấy. Hôm nay các quý vị đang ngồi đây với thầy, nghe thầy thuyết pháp, tâm các quý vị đến đất hoan hỉ, muốn mang sinh ngay, muốn xả bỏ tất cả về hành đạo. Một ngày mang sinh cũng được, chứ đừng nói là một đời. Thậm chí là sáng nay ra tối nay mang sinh cũng mang hỉ. Nhưng mà tối nay không mang sinh, ngày mai tâm đó dần dần quên đi, rồi ngày kia không vào chùa, công việc của thế tục lôi cuốn mình, rồi một tháng sau không gặp thầy, không nghe pháp, vì cuộc sống gia đình xã hội lôi cuốn, thầy đi đâu mất, Phật cũng ở xa tiếp trên cao, thầy cách xa hàng chục cây số đi không tới được, bận lắm, lâu ngày thầy tháng cứ như thế dần dần già già và ta lại trở lại làm ta những năm 10, 20 năm trước vậy. Dành một phút cho các quý vị không biết có đúng không hay thầy nói sai. Có đúng hay thầy sai? Cho nên đây, long thọ cổ đại, ngài là một vị cổ Phật vì thương tưởng chúng sinh mà thị hiện lại thế giới này để phổ độ chúng sinh. Ngài dạy chúng ta những lời chân thành tha thiết như vậy. Ngài là một vị tổ sư được truyền tâm ấn của thiền tâm chính truyền, và đồng thời ngài là tổ sư của tám tâm thái Phật giáo lớn ở Ấn Độ thời bấy giờ. Nhưng ngài vẫn khuyên chúng ta chuyên sâu về tịnh độ. Chúng ta phải suy nghĩ, rồi ngài còn lấy rất nhiều ví dụ khác nữa. Giống như người chèo thuyền lên thuyền mà con thuyền của chúng ta bị mục nát hư hỏng, chúng ta đòi có cái tham vọng bơi qua cái dòng sông lớn nước chảy xiết hoặc biển cả mênh mông, có bơi được không các quý vị? Gặp một cơn sóng, gặp một con sóng lớn, chiếc thuyền chúng ta lập tức và vẫn tan thôi. Chiếc thuyền đó không bền chắc ở trong đó, được ví trong tấm thân sinh già bệnh chết của chúng ta, vô thường của chúng ta này, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, cuộc sống chúng ta rất ngắn ngủi. Chúng ta bảo là gì? Tuổi thọ của chúng ta bình quân 80 tuổi, 70 tuổi chẳng hạn. Nhưng mà trong khoảng 80 năm đó, xét lại rất ngắn các quý vị. Giống như là lấy cuộc sống khoảng 80 năm của chúng ta mà so với cuộc sống của con trâu con bò thì được 10 năm, 15, 20 năm, so với cuộc sống của con chó thì được 5 năm, 7 năm, so với cuộc sống của con gà thì được gì 2-3 năm, so với cuộc sống của con lợn bây giờ thì thường là chỉ được gì mình quay thì chỉ được 4 tháng thôi, thậm chí 3 tháng luôn. Ngày xưa tuổi thọ của con lợn bình quân còn được gì 10 tháng đến 1 năm. Vì sao? Vì ngày xưa đó người ta nuôi lợn không có nuôi thuốc ăn trọng, cho nên nuôi chỉ cho ăn để ăn cây cối rồi ăn rau rừng và cho có cái cám nữa, cho nên cả năm nuôi từ cả 1 năm trời, từ cuối từ đầu năm đến cuối năm vào dịp Tết đó chúng ta đem bán thì nó mới được thì phải 80 cân, đến lúc đấy mới mới bán. Vì vậy mà tuổi thọ con lợn ngày xưa thì được khoảng độ 10 tháng 8 10 đến 1 năm thì bình quân như vậy. Còn bây giờ con voi đang gặp 3 tháng xuất chuồng rồi, 3 tháng được 5-6-7 cân đang là cái lúc bán tất cả rồi, và như vậy tuổi thọ của con lợn bây giờ chỉ còn có 3 tháng bình quân thôi. Rồi số nữa, tuổi thọ của con muỗi được 2 ngày 2 đêm, tức là có 48 tiếng đồng hồ bình quân, và ngắn nữa số tuổi thọ của con muỗi là gì? Chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi các quý vị. Từ khi nó sinh ra, nó lớn lên và nó chết đi chỉ trong vòng 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ thôi, hết một đời của con hổ dung. Lấy tuổi thọ của con hổ dung so với tuổi thọ 70-80 năm của chúng ta cái nào hơn các quý vị? Đương nhiên là con người đã hơn rồi, nhưng lấy tuổi thọ của chúng ta 70-80 năm của chúng ta này so với tuổi thọ vô lượng vô biên của chư thượng thiện nhân ở đây với cả thế giới, chúng ta khi này giống như con cổ du với con người mà tính vậy. Cho nên hiểu được lời dạy của chư tổ, thấm được lời dạy của quý ngài, chúng ta mới biết được con đường chúng ta phải đi là thế nào. Thân thể của chúng ta hôm nay đi mạnh khỏe, ai dám chắc ngày mai chúng ta vẫn còn mạnh khỏe nữa. Trong đi ngang khi không được họ, Đức Phật Thích Ca nói là gì? Chỉ cần 1 niệm đến 10 niệm khi tâm trung giữ 9 niệm phát sinh cũng được phát sinh. Dựa vào câu đó có nhiều Phật tử biến nhát nói rằng là gì? Bạch thầy, con bây giờ còn trẻ quá, còn phải lo công việc gia đình, con chưa tu được. Trong kinh Đức Phật nói 1 niệm đến 10 niệm phát sinh, cho nên là thôi chia sẻ là bao giờ con lớn lớn 6-70 tuổi con mới được vãn biệt gia đình, con đi quy tập và con đi tu. Khi như tập lại các 1 niệm 10 niệm bằng sinh các thầy dạy thì lúc đó con mới phát biểu bằng sinh, có được không các quý vị? Chư tổ nói thì cái nhìn ngoài cái xa kia có bao nhiêu cái tên của người nào, bao nhiêu cái tên của người nào, thì xem cái xe bên cạnh kia có bao nhiêu tên của người ấy, của người trẻ. Bữa trước tôi xem là gì? Có 2 ông bà ở dưới Nam Định, trong vòng có 3 năm trời 2 ông bà cả cái xe đạp lóc cóc ra bệnh viện thành phố, có 2-3 cái bệnh viện khám thai thôi mà mới có hơn 3 năm trời, 2 cụ này đã nhận và an táng cho hơn 7.000 thương binh các thanh niên các bạn. Trong phạm vi có một tỉnh, có một thành phố thôi, tôi chưa nói cả một tỉnh nữa, phạm vi một tỉnh phố có 3-4 cái bệnh viện thôi mà 2 cụ già đi xe đạp chứ không phải là đi xe máy mà có được hơn 3 năm hơn 7.000 sắp xếp của các thai nhi em bé vô tội đem chôn thành nghĩa trang. Như vậy rồi còn nhiều, rất nhiều những tấm gương Bồ Tát cao lớn trong Huế có, Hà Nội chúng ta ở bên Đông Anh Gia Lâm cũng có, nhưng khu vực phía Tây thì chưa có. Tôi mong rằng tới đây có Phật tử nào phát tâm làm được điều đó, sân bay ra có bệnh viện năm, Hà Nội có bệnh viện mấy bệnh viện phụ sản, chúng ta phát nguyện được điều đó, làm được điều đó, tôi cho rằng những việc đó là những việc Bồ Tát. Sống thì mọi người đó cho nên là nhìn ngoài nấm mộ thiếu chi những dòng tên ghi khắc đâu có họ đến 50-60 tuổi đâu, rồi nữa lại còn rất nhiều, rất nhiều những trường hợp hôm nay đang khỏe mạnh, ngày mai nghe tin là cụ ấy, anh ấy, chị ấy, bác ấy, cháu ấy đã qua đời, chỉ một cơn gió thôi, chỉ một cơn tai biến thôi, chỉ một căn bệnh hiểm nghèo thôi, hoặc thậm chí chỉ một gì, chỉ một khoảnh khắc rất ngắn trong vài giây thôi, tai nạn giao thông, bất đắc kỳ tử, tán thân bất mạng, thần thức mang mang, rất khó siêu thoát. Ai dám chắc ngày mai cuộc sống của chúng ta lại bình thản mạnh khỏe? Vì cuộc sống là vô thường, Đức Phật nói như trong một hơi thở vậy, hít vào thở ra, không hít vào lại được nữa, đó là đi qua đời khác hết khác rồi. Thần thức tùy nghiệp mà đầu thai ở đời sau rồi, cho nên hôm nay còn thân mạng này, còn khỏe ngày nào ráng tu ngày đó, tín tâm niệm Phật phát nguyện vãng sinh đi. Nếu chưa đủ lực để tự do tự tại vãng sinh một mình với Phật, một mình đối diện với Phật, thế nào là một mình đối diện với Phật? Tức là A Di Đà Phật sẽ bảo chúng ta trong giấc mơ, trong lúc ngồi thiền, trong lúc nằm hoặc là ngồi để tỏ niệm Phật, đi đi nhà niệm Phật vân vân, A Di Đà Phật sẽ báo với chúng ta là ngày tháng năm đó con tắm rửa sạch sẽ đi nhé, ta và Quan Âm Thế Chí cùng thánh chúng sẽ đến đón con đấy. Báo một lần chúng ta chưa tin, ngài đến báo tiếp lần nữa, chúng ta còn nghi ngờ, lần thứ ba ngài đến báo nữa chắc chắn rồi. Và đến đúng ngày hôm đó tắm rửa sạch sẽ, đứng mà đi, ngồi mà đi, nằm mà đi, thậm chí hóa thần mình không nói là gì, có những tiêu chí là gì, thể hiện biểu hiện là gì trong mình cái chuỗi để đi tự do tự tại và sinh như thế. Vừa hoàn thân nói trong cái nói trong cái đấy các bài giảng về trường hợp này nói rằng có Phật tử già người gốc Hoa những sang sống ở châu Âu, con cái suốt ngày đi làm vẫn không nhìn gì đến mẹ, mẹ ở nhà trông cháu thổi cơm và niệm Phật, con không biết là mẹ mình tu theo cái gì nữa, vì cái sáng ra là nó đi làm đi mặt đường ăn sáng đến cái quan hàng tối về mẹ thổi cơm về đấy, thì ở bên đây đang sống ở trong Việt Nam thì đến giờ nào thì người nào còn đấy, đâu có chuyện ăn cần ăn phải đi Việt Nam chúng ta đâu, đi châu Á chúng ta đâu, người nào còn đấy, thậm chí đứa con mới sinh ra 1-2 tuổi là cho vào phòng tiêm, cho bố nuôi những cái chăm sóc, bố mẹ bỏ mặc, nó có tự do của nó, tự do từ khi nó còn bé xíu, không già như thế. Cho nên bà cụ biết được thân phận của mình, hòa thượng nói là bà cụ biết trước tiên điều được trước ngày giáng sinh của mình, đem may bộ quần áo tan sẵn cho đứa con trai, đứa con dâu của đứa cháu nội của mình, và sáng ra đứa con đi làm, chào mẹ, mẹ và đứa con đi, chiều tối về mở nồi cơm ra, cái nồi cơm sẵn đấy, cứ tưởng như là mọi khi mẹ ở trong phòng ngủ rồi, ăn cơm giấc ngủ rồi, không để ý gì. Sáng hôm sau không thấy mẹ dậy, lên phòng gõ cửa gọi mẹ không thấy đâu, bảo mở cửa ở trong phòng vệ sinh và đứng mặt vệ sinh ở trong phòng vệ sinh. Vì sao lại tôi ở phòng vệ sinh mà đi mà không đi ra ngoài? Vì bà sợ gì? Sợ là con cái lại làm bà ấy, lên gõ cửa gọi phòng đấy bà đi, lại sợ muốn cứu bà ấy phải chăm đi bệnh viện để cấp cứu hay như thế nào đó, thì không tự do được lại vệ sinh, cho nên vào nhà vệ sinh để đi. Nếu vào nhà vệ sinh, nếu mà bạn nằm ngủ bạn ngồi ngủ ở dưới nhà vệ sinh để đi, bảo cứu rõ là chết. Nhưng bà thì đứng thẳng ở dưới nhà vệ sinh để đi. Sau khi thấy mẹ đi rồi, vào lục vào mẹ thì thấy lá tâm thư của mẹ để lại là gì? Mẹ đã ba lần nhìn thấy Phật A Di Đà đến bản trước ngày giờ đã đi rồi. Mẹ không có làm phiền các con, sợ các con mệt, các con lo lắng. Cho nên là hôm nay mẹ nhắn lại lời mẹ nói với các con, yên tâm, mẹ đi về với phương tử cả thế giới. Rồi mẹ sẽ gì? Về đó rồi, gặp A Di Đà Phật rồi, mẹ sẽ luôn gì? Gia hộ cho các con. Và việc tăng sự của mẹ, các con sẽ làm đúng theo lời dạy của mẹ. Quần áo đang mẹ đã may sẵn cho con trai, con dâu và đứa cháu nội của mẹ để ở trong ngăn tủ số mấy tuổi. Không tự do được lại phát sinh, phải làm sao biết được điều đó, làm trước được điều đó. Cho nên tôi nói là gì? Tôi nói là đối diện với A Di Đà Phật, tự do tự tại phát sinh là như thế. Đấy là chỉ cho những người tu hành gì tinh tiến kiên nhẫn và là niệm Phật tăng hội rồi thì tự do tự tại phát sinh như vậy. Còn chúng ta nếu chưa đạt được điều đó thì hãy gì, hãy đi gieo duyên. Hôm nay chúng ta còn phải hãy đi gieo duyên, gieo duyên với mọi người. Gieo duyên đó là cách nào? Đó chính là đi trợ duyên cho những người sắp sửa lâm chung. Vì sao phải chờ điều cho người sắp sửa lâm chung? Pháp sư Ấn Quang và Pháp sư Thế Không đều đồng nhất quan điểm và dạy chúng ta rằng là vì là muốn giúp một người được vãng sinh về đây, mà lúc được một người bạn sinh về cõi trời đó thì cũng báo chúng ta là vô lượng vô biên. Cho nên Bồ Tát Đại Từ mới nói là này, ai mà lúc trở thiên được cho hai người bạn sinh về cõi trời đó thì người đó chính là Bồ Tát chứ không phải là một phàm phu. Người nào lúc được cho trở thiên, lúc trở được cho mười người bạn sinh về cõi trời đó thì người đó tiến lên những quả vị đại Bồ Tát chứ không phải là hàng Bồ Tát mới phát tâm. Còn người nào giúp được cho hàng trăm ngàn người vãng sinh thì người đó là những vị phát tâm đại sĩ, tức là các vị Bồ Tát hàng đẳng giác, diệu giác và thập địa trở lên đó, thập địa đẳng giác, diệu giác trở lên đó, hoặc là Bồ Phật tái lai đó, chứ không phải là phàm phu bình thường khác. Và một điểm đặc biệt quan trọng nữa đó là gì? Theo quy luật nhân quả, hôm nay chúng ta gieo duyên trợ niệm cho người được việc được chính niệm tâm chung thì khi đến lượt của mình, theo quy luật nhân quả, hôm nay chúng ta trồng dưa thì mấy tháng sau chúng ta có dưa để ăn. Hôm nay chúng ta trồng đậu, mấy tháng sau chúng ta có đậu để dùng. Hôm nay chúng ta trồng lúa thì mấy tháng sau đương nhiên chúng ta có thóc lúa để dùng rồi. Vì vậy mà ngày Ấn Quang Đại Sư, chư vị đại tổ sư trong tỉnh Độ Tông và đặc biệt là Hòa Thượng Thích Thông nước, không phải là người Việt Nam, nhưng mà chúng ta không theo tôn chỉ của mục đích của tình tâm học đó trên toàn thế giới, cho nên chúng ta cung kính Di Tôn Pháp Sư là bậc thầy khả kính số một của chúng ta về mặt tăng sự để hành đạo. Cho nên đó, Hòa Thượng Pháp Sư lại là công đức trợ niệm rất lớn, rất rất lớn. Người đi trợ niệm ngoài việc đem lại lợi ích cho người, còn đem lại lợi ích cho bản thân nữa. Vì sao mà người gọi đem lại lợi ích cho bản thân? Vì chính lúc đó là chúng ta để ảnh bản hoàn nguyên, chính lúc đó là chúng ta nhất tâm niệm Phật nhất, lời niệm Phật của chúng ta lúc đó là tha thiết nhất. Chúng ta vì người bệnh quên tất cả khó, quên tất cả khổ, quên cả sự đói khát, một lòng chỉ muốn cho người bệnh trước mặt chúng ta sớm được vãng sinh. Cho nên khi đó tâm của chúng ta thành kính nhất, khi đó tâm của chúng ta chuyên hành nhất. Cho nên niệm Phật, lời niệm Phật của chúng ta khi đó không phải là chúng ta cái bình thường, mà lời niệm Phật của chúng ta khi đó là gì? Là thông với tự tính khi đạo Phật của chúng ta vậy. Cho nên người phát tâm như trở niệm Hòa Thượng tán thán và khen ngợi công đức người đó rất lớn, và tôi cũng thực sự là tán thán khen ngợi, thậm chí còn gì cung kính tỉ lễ người đó rất nhiều. Người đó làm được cái việc mà tôi không làm được, thì tôi lại không có nhân như trở niệm. Sức khỏe của tôi rất yếu, tôi mà đi chợ điện thì về khi nằm ở lúc mấy ngày, tôi thử hai ca rồi, ca nào về cũng nằm đẹp thì quần luôn. Cho nên tôi nghĩ là cái tên chợ điện của tôi chắc không có, vì cái thân thể của tôi sinh ra là kém phúc bạc phận, cho nên là yếu ớt giống như sợi dính, không được cứng rắn khỏe mạnh như cái tre, không được thẳng đứng như cái tùng cái bách. Do gì? Do kiếp trước các sát sinh nhiều, không chỉ kiếp trước mà kiếp này khi còn bé các sát sinh rất nhiều, khi bắt cá cũng lắm, mò cua bắt ốc cũng nhiều, thích ăn thịt chúng sinh cũng lắm. 18, 19 năm trở như vậy đã không biết bao nhiêu ở kiếp trước, cho nên cái quả bây giờ tôi phải trả là gì? Thân thể tuy nhìn thấy to tốt ác đấy, nhưng mà rất yếu, giống như sợi bún vậy, không được như cái tùng cái bách, không được như cái tre cái dừa, thẳng đứng yên ngang trước bão tố không ra đâu. Vì vậy mà tôi rất là khâm phục, tôn trọng, thậm chí là cung kính tán thán khen ngợi, thậm chí là tỉ lễ các quý vị phát tâm đi làm việc trợ niệm giúp người vãng sinh. Người đó vãng sinh hay không vãng sinh, nếu được phải tướng mềm mại và an vui, tinh thần của họ được thảnh thơi thoải mái trước khi chút hơi thở cuối cùng, hoặc thân trung ấm thoát khỏi thân thể cha mẹ sinh ra, họ được an nghỉ nghe câu niệm Phật, dù chưa được vãng sinh trên cái thế giới thì họ cũng thoát khỏi ba đường ác đạo. Nhân đó, duyên đó, phúc đó, báo đó, đời sau họ tiếp tục được tu hành và gieo nhân niệm Phật đời này, thì những đời sau khi đủ duyên họ sẽ được kết quả là vãng sinh trong những kiếp thứ hai thôi. Cho nên là Hòa Thượng Tịnh Không khẳng định này, niệm Phật chờ niệm cho một Phật tử mà được phải tướng tốt đẹp mềm mại sau 8-12 tiếng đồng hồ mà thân thể vẫn mềm mại, tướng tốt trang nghiêm, môi nở nụ cười, không có mùi hôi. Nếu mà thường tỏa hơi thơm thì càng tốt. Nhìn thấy những tiền lành tướng mạng nó càng khác. Bằng không, chỉ cần được phải tướng mềm mại tốt đẹp là người đó không bị đoạn ra được các đại rồi. Còn bác sinh thì hòa thượng nói chưa chắc chắn. Việc chắc chắn bác sinh khi chúng ta trở về, hòa thượng nói là sao? Đó phải là người đó trước khi nhắm mắt chúng tôi được cuối cùng, người đó mỉm cười và nói với đạo tràng rằng: "Đã đi là Phật đến rồi, đã đi là Phật đến rồi. Tôi đi đây cảm ơn các ông, cảm ơn các bà, cảm ơn các đạo hữu nhé. Hãy ở lại đây nhé." Khi đó mới chắc chắn bạn sẽ. Còn mà họ chưa nói lời đó với chúng ta, hoặc có người này thì cấm khẩu không nói được, họ muốn nói nhưng mà không nói được, nhưng mà để biểu hiện cái sắc mặt nét mặt họ dạng người ôi thôi họ khoan nỉ và tinh thần họ thương cảm thể hiện ra cho chúng ta thấy, và họ an nhiên tự tại chút hơi thở cuối cùng, không kêu la, không lên chiếc, không quằn quại, không năng lộ, và hơi ấm lạnh từ cái bàn chân lạnh lên và quát ra với đỉnh đầu. Trường hợp đó thân thể mềm mại có hương thơm và có những điểm lành tương lai, và tôi gọi trường hợp đó cơ hội phát sinh tinh phương cực lạc rất lớn. Nhưng thì họ không nói được với chúng ta là vì họ, ví dụ họ bị cấm khẩu trước khi chúng ta đến trở hiện rồi, không nói được chẳng hạn. Trường hợp đó cũng được phát sinh, nhưng họ không nói lại với chúng ta được. Hoặc là khi họ phát sinh rồi, họ quay lại báo mộng cho chúng ta, về tay để cảm ơn chúng ta là nhờ chúng ta họ được phát sinh, thoát ra được ngã, thoát khỏi luân hồi được đạt được phát sinh. Thì trường hợp đó họ được nói cơ duyên phát sinh rất lớn. Rồi còn nhiều nữa, nhiều những điểm lành tướng lại báo mộng phát sinh. Ví dụ như hôm mấy tháng trước ở đạo tràng thì các hội của khai nguyên chúng ta này có trợ hiện cho một cháu bé ở trong cổ tâm. Khi mà cháu chuẩn bị ra đi, cháu vừa bị ung thư rất nặng giai đoạn cuối, cháu xin bố mẹ là đi về. Bố mẹ muốn để cho con trở lại bệnh viện vì xót con, nhưng cháu bảo con biết con không được mấy ngày, chỉ được 3-4 ngày thôi, tôi cho con về. Cho con về là cho con sang chùa. Trong khi đó gia đình chưa gặp thầy bao giờ, sợ quá phải nhờ người thân đưa đến để nói với thầy. Thầy nhìn thấy em bảo cháu không phải, không còn khỏe lắm, còn ăn được không? Còn ăn được, ăn cháo. Cái này bảo nếu không phải thì cứ để cháu ở nhà, nó coi là thiếu thì mình đưa ra. Nghe thầy nói đúng như vậy, ông bố sợ quá thì năn nỉ mãi, năn nỉ thầy. Thì thầy bảo, thầy đã bảo rồi, con cứ để ở nhà. Thôi đi về đi, thử làm sao thế nào. Lắm khi thầy cũng lắm chiêu lắm cho quý vị đấy. Xem cái tâm nó thật sự tín mặt chưa. Nếu chưa tín mặt thì đứng dậy mãi thầy ra thầy ngay. Còn tín mặt thì mình vẫn ở lại lê ra để đấy, để xin. Như vậy chứ được. Con đã tín rồi, bố mẹ đã tín chưa? Chậm tín chưa hay là chỉ xưa con nghe theo lời con không? Khi đến đây 2-3 ngày mà cái là cây ổn định, cho nên là tôi làm chiêu rồi. Muốn thử xem chúng sinh nó nhất tâm chưa? Muốn bán sinh trong kinh A Di Đà Đức Phật nói đầy đủ thiện căn này, phúc đức để nhân viên này, ba cái này phải viên mãn thì mới bán sinh được. Một đứa trẻ chưa đến chùa bao giờ, vài trăm tuổi trở thành bác sĩ, đây là một điều cực kỳ hiếm thấy. Chưa đi quy tam bảo, chưa đến chùa mà đòi sang chùa trở thành bác sĩ, một điều cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà em bé lại đòi sang chùa trở thành bác sĩ. Phát nhiều đến Phật, đấy là nhân duyên của em nhiều đời nhiều kiếp với Phật rồi, chứ không phải là chỉ có cách đây mấy hôm em mới nhớ đến Phật. Các người biết Phật mà nhiều đời nhiều kiếp với Phật rồi, nhưng mà do những đời kiếp trước em tu chưa đến nơi đến chốn cho nên chưa được tạo sinh, phải đến đời này mới đủ thiện căn đức của nhân duyên. Thiện căn của nhân duyên nó không phải một mình em tạo được, mà phải nhờ vào nhà chùa, nhờ vào ban trợ niệm, tức là tín đồ Phật tử trong đạo tràng trợ niệm. Hôm đó là đạo tràng trợ niệm của Pháp Vân phụ trách chính, có cả các Phật tử xuất xây cũng đang, nhưng mà Pháp Vân người chủ trì chính cái buổi trợ niệm đó, cái ca trợ niệm đó. Tôi còn nhấn thử là em nó còn khỏe thế thì hàng tháng nó không đi mà chưa đi. Thế bố bảo là không thể, cháu nó bảo là con biết con rồi, con chỉ được ba đứa tiền nữa thôi, giỏi lắm là bốn ngày cũng đi. Và quả thật bốn ngày cũng rất nhiều luôn. Khi em nó đi ăn thì thầy còn đi Hà Giang. Trước khi đi Hà Giang thì thầy xuống để đảm bảo phải nhất tâm niệm Phật. Đến đây rồi nhất tâm niệm Phật, quên cái đau đi, đau thì ai cũng đau, nhưng một lòng con muốn quan sinh thì cái đau đó con phải rút ra ngoài, trong tâm con chỉ có Phật thôi, nó bảo Phật Phật. Thế bạn nên thử xem nào, đang đi gặp Phật, đang đi gặp Phật, đang đi gặp Phật, từ tốt rồi, thầy không ở để trần niệm cho con được, có các Phật tử các sư bác trần niệm cho con phải tinh tiến lên tâm niệm Phật nhé, nó bảo vâng, thầy nhiều con người thật sự. Vì các bạn đã đau mỗi người mình được rồi, vì từ từ thầy đã đau cho thầy người khác, thầy nói cho nó biết rồi, đã gặp đầu với con vân. Và thầy chỉ có việc đi Hải Giang, đi Hải Giang hai hôm, thì đúng ngày thứ tư khoảng 3 giờ chiều thì cháu đã đi. Và cũng có rất nhiều những tiền là những đứa bạn diễn ra. Có những Phật tử ở trong nhà bạn sẽ được người rất nhiều những cái mùi thơm ngát, mùi hương thơm ngào ngạt mà trước đây chưa bao giờ người thấy. Và một cái điều đặc biệt nữa là ngay tối hôm đó thầy về và thầy nằm trên bao, thấy trong cái đất trên bao thầy thấy ba câu được Đức Phật Thích Nhật trong tư thế tiếp dẫn ngay đêm hôm đó. Và đấy là cái giấc mơ thì chưa thấy bao giờ. Và đến gần sáng thì thấy được mơ thấy một tôn tượng rất là lớn, lớn lắm, lớn vô cùng. Pho tượng đó rất lớn, rất đẹp, rất nhiều người đến đây qua. Nhưng đặc biệt là có thầy, có một cái lối đi lên xuống học. Và thầy là cái người đang kêu gọi người sửa lại cái tượng đó. Thì tự nhiên là thầy tỉnh giấc. Và thầy nghĩ rằng em bé đã được lấy một bạn sinh. Thế là những, đấy là những điểm mà mình trở lại theo cái sự giáo hóa đó của mình, không được trường hợp đó có thể ẩn bạn sinh rất nhiều. Còn mà những trường hợp mà chúng ta không thấy những điểm mà mình trở lại mà chỉ đến phản ứng tốt sau khi chúng ta trở niệm cho báo đến 12, 15, đến 24 tiếng đồng hồ vân vân đó, thì hòa thượng nói cũng sẽ chắc bạn sinh. Người đó có thể sinh được các cõi trời để trở về được niềm lành tướng đạo, được có hơi thơm. Vì chư thiên mang tràn mang bảo cái các hương thơm, thì trường hợp đó cũng có hương thơm cả cả của hương mặt đà la, hương ma mặt đà la, hương mặt từ xa của cõi trời. Thậm chí thấy cả quang minh ánh sáng rực rỡ ở trong ngôi nhà đó, nhưng đấy không phải quang minh của Đức Phật, quang minh của chư thiên. Chúng ta rất nhiều sinh thiên tốt rồi à, sinh thiên mà gặp may được vào lồng điện đông bất cứ gặp Bồ Tát Như Lai thì cũng chắc chắn sẽ thành đạt ở đời sau này. nhân sinh viên không bằng sinh viên tích cực cảnh thế giới. Cho nên các bạn tưởng là đừng áp lực sinh viên, hãy phát triển sinh viên tích cực cảnh thế giới. 10 người mang sinh viên tích cực cảnh thế giới, 10 người chứng được bảo vì đã đi kiểm trí, trăm ngàn hàng hà sa số người mang sinh viên tích cực cảnh thế giới thì trăm ngàn hàng hà sa số người đều chứng được quả vị A Di Đà Phật, nhẫn đến thành Phật, khổ độ chúng sinh khắp mười phương thế giới không bị thoái chuyển. Còn sinh thiên chắc người chưa chắc được một người vào được lục địa. Các quý vị, trăm người sinh thiên chưa chắc một người vào lục địa gặp Bồ Tát Di Đà. Mà nếu sinh vào các cõi trời dục giới để hưởng phúc lạc các cõi trời thì mình quên sầu luôn rồi. Trong kinh Đức Phật, kinh Đức Hàn ngày xưa tôi còn đi học trung cấp, tôi học một bài kinh Tôn Giả Lục Thủy Nghiêm. Một hôm trên nét mặt của ngài khá buồn, Đức Phật hỏi: hôm nay làm sao mà nét mặt của ông thay đổi nhiều thế? Tôn Giả Lục Thủy Nghiêm bạch Đức Phật là bạch Thế Tôn: hôm nay con dừng nghỉ, dùng thần lực lên quái trời đã lợi để phúc đáp. Thấy một vị thiên tử vây quanh là gì? Cả một đỉnh một đám thiên nữ tùy tùng đi theo. Con gọi chị ấy, chị ấy chẳng đi làm quay lại. Con đến sát chị ấy, chị ấy vẫn mặt vui chơi với đám tùy tùng phụ nữ của mình. Con nói với người ấy: người có biết ta không? Người ấy đứng lên nhìn sang một cái, bắt đầu bảo: ta không biết rồi làm gì, là hùa vào đám cung nữ của mình để vui chơi ngồi giận. Cho nên tôi đã một tiền tiên thế là gì? Thấy oán buồn cái nhãn mặt của ngài là vì sao? Vì cái anh thiên tử kia mới ngày hôm qua là cái ăn mày, mấy hôm trước là kẻ ăn mày, ngài đấy thì kẻ ăn mày không phải kẻ ăn mày bình thường, mà kẻ ăn mày đó chính là một con chó. Con chó đi theo đoàn cơ quân ăn trộm thức ăn của ông chủ. Ông chủ thì đem chặt cả bốn chân vứt vào cái hố sâu cho nó chết. May gặp ngày một kỷ niệm, ngày một kỷ niệm sớt cơm cho nó ăn, thiết áp cứu nguyện cho nó, và con chó ngộ đạo liền được sinh thiên trước khi nó. Vậy mà người thầy mới độ cho nó có mấy hôm trước, khi mà mình được sinh lên trời làm tiên tử rồi, vui vầy trong một chính cung rồi, quái trời đã lợi rồi, gặp thầy của mình, gặp lớn nhất của mình, không kịp đứng dậy trả. Thầy mình hỏi bắt đầu và không nhớ, không biết, rồi lại anh vào mà đi chơi. Cho nên tôi là một thiên nhiên thế là nhân tình thế thái, quái trời quái thế, vốn chỉ là con người chúng ta. Vì vậy tôi mới nói với các quý vị, sinh lên trời không bằng một việc đốc xuất của Bồ Tát Thế Tôn thì lại xa đoạn ba đường ác, khi hết những báo kinh văn quái trời vậy. Trong kinh Đức Phật nói, sinh lên quái trời khi tưởng khi tưởng xứ, quái trời khi tưởng khi tưởng xứ, hay còn gọi quái trời hữu định, tức là quái trời vô sắc giới cao nhất. Quái đó họ lần cao nhất đó là tám vạn đại kiếp. Hết tám vạn đại kiếp thì từ trên đó là tôi còn không thấy gì, ta thường hạ đạt như rồi. Giống như một con cua khi còn đang chết đang quyền hô phong hán cứu bảo người chết thì người chết, cho người nào sống người đó sống, cho người nào chết thì người đó chết. Dẫu là tể tướng, dẫu là tán hoa, nhưng vua ra lệnh là gì? Chảm, liền là bị chảm ngay. Ông vua ra lệnh là gì? Tha, thì liền là ở trong giam, ở trong lao ngục cũng được tha bỏ ngay, đúng không? Nhưng mà khi ông vua đó không được làm đất, bị lầm đổ rồi, đang ngồi trên cái bàn đang quyền cao chức trọng như vậy, đem ra để ra pháp trường chém đeo đầu treo trên tường thành, thậm chí là lôi đi sạch sẽ ở dưới đất, có không các quý vị? Có không? Có hay là tôi nói sai? Có mà, lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới đều có hết mà. Tôi lấy một cái ví dụ thực tế ở Việt Nam chúng ta như vậy, thì xét ra trong kinh Đức Phật nói họ tám vạn đại kiếp ở trên cung trời tin tưởng những cái tử sứ hết quốc báo đoạn xuống ba đường khác, giống như ông vua đang quyền lực ô phong hán có thể được bảo người sống thì người được sống, phán người chết thì người phải chết, nhưng khi bị thất thế mất quyền rồi thì cũng bị mang ra pháp trường chém đầu, lôi lên ở ngoài đường treo ở cổng thành như những thường dân khác, như những người lính khác, có gì đâu. Cho nên là chúng ta mới thấy hết quốc báo thì từ vua trở xuống làm gì? Làm giặc. Mà làm giặc ở đây trong khi mà chết thì chém đầu như thế, mình đang ở ngôi cao tự nhiên thì gì bị xóa nhô rước vào quyền lực lại còn giết mình nữa, thì ông vua để căng cái tâm niệm ông khởi ra cái sân hận, mà sân hận thì vào đâu các quý vị? Địa ngục. Cửa mở toang ra khi tâm chúng ta khởi niệm sân cửa địa ngục liền mở ra chặt đầu ăn cái tâm chúng ta, thân chúng nó liền lại không cần phải 49 ngày đâu, không cần phải 49 ngày đâu, không cần phải thông tin bấm trải qua đâu các quý vị ạ. Có ba, có hai cách. Một cách là gì? Đức Phật nói ngay khi nhắm mắt xuôi tay hơi thở đức thần thức về đó sinh thiên hoặc về các cõi Phật, đó phải là ngay trong một sát na thần thức về đó liền ra đi khỏi thân thể, không cần một tiếng, không cần tám tiếng, không cần mười một ngày hai tiếng nữa. Đó là trường hợp đại phước đức nhân duyên đi như vậy. Còn trường hợp không có quá nhân duyên đại tội nghiệp thì ngay trong khi vừa nhắm mắt đôi tay đứt hơi thở một cái, trong một sát na rất ngắn như người vãng sinh về cõi Phật thôi, liền vạn vào trong a tỳ địa ngục và các địa ngục hàng tăng, địa ngục a tế gia, địa ngục a ba ba, địa ngục hắc sơn vân vân, rất nhiều các địa ngục. Các quý vị muốn biết được danh tính tên gọi của địa ngục hãy xem cái quyển gì, cái quyển gọi là lục đạo tập thì sẽ thấy được. Ngày xưa tôi học, tôi tập đảng, ngày đầu tiên tôi tập đảng cho các Phật tử tôi giảng về lục đạo tập, cho nên tôi rất rành về quái trời và địa ngục. Tôi nghiên cứu rất sâu về cái đó, bài giảng cho Phật tử đầu tiên của tôi năm 2000, tôi đọc giảng năm 99, tôi đã đọc giảng ở ngoài trường trung cấp Phật giáo Hà Tây. Các hòa thượng đồng loạt cho tôi đọc giảng, tôi giảng về lục đạo tập cho các Phật tử. Có các quý vị muốn biết được tên gọi của địa ngục như thế nào hãy đọc về lục đạo tập. Muốn biết được cảnh khổ trong địa ngục như thế nào mới đọc kinh Địa Tạng, sẽ thấy được cảnh khổ của Bồ Tát Địa Tạng nói với Đức Phật là gì? Chúng sinh chịu khổ trong địa ngục đó. Đó. Cho nên đó, chúng ta đi chờ niệm cho một viên lý đồng tu hay cho một Phật tử nào đó, chúng ta nhất tâm không chỉ có được cho người mà còn được cả cho mình. Mình thì tăng trưởng công đức thiện căn có nhân duyên mà giúp cho người được vãng sinh. Và tự mình không nói là gì? Thì đương nhiên họ được vãng sinh rồi thì họ về với Đức Phật A Di Đà, họ chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi, chắc chắn họ sẽ nhớ ơn chân duyên của mình. Họ sẽ bạch với Đức Phật A Di Đà: con được đến đây là nhờ vào các Phật tử A, Phật tử B ở thế giới Sa Bà chờ niệm cho con đấy, xin đức là từ phụ thương xót chúng sinh, chẳng bỏ một chúng sinh đau khổ nào. Các Phật tử đó cũng phát nguyện vãng sinh cho con, nhưng đến nay con chưa thấy gì về đây, cho nên là mình xin được cái tôn là để hãy thường phóng đại quan tâm. Con thì chưa đủ lực để làm việc đó, xin Đức Từ Bổn làm việc đó. Hãy vì chúng sinh, vì chúng con mà làm việc đó, phóng đại quan tâm, khiến cho người đó luôn luôn tính tâm niệm Phật. Khi người đó đã xin Đức Từ Bổn là hãy dùng phân thân, dùng tinh thân hay dùng chính pháp thân của Ngài hóa hiện ra để độ, và xin Ngài được cho con tiếp theo cầm cái tràng pháp hoặc cầm cái bảo tài để giúp người đó cũng giống như ngày xưa Thầy Tử với Đại Sư cùng kết thúc với 123 vị thần sĩ cùng nhau tu hành trên núi Lương Sơn. Các vị đồng tu đều phát sinh rất nhiều rồi, 120 vị, nhưng mà gần già 2/3 phát sinh rồi. Khi đó Ngài về với cái phát sinh thì khi đó có một vị thầy, một vị Bồ Tát đến các tay cung kính nói Ngài gì: thưa Đại Sư, tôi với Ngài cùng tu với nhau, tại sao bây giờ Ngài mới đi về? Tôi về lâu rồi, bây giờ sao Ngài mới về? Thế nên Ngài tự nhiên như vậy. Ngài Từ Viễn bảo là gì? Duyên nợ của ta với chúng sinh ở thế giới này còn nhiều quá, ta muốn đi nhưng nó thì nó cứ kéo lại, bỏ đi sau này. Cho nên là gì? Tôi cho ông về trước gặp Phật trước, được họ ký trước, ta về sau gặp Phật sau được họ ký sau. Ở trên núi Lương Sơn thì ta là thầy của các ông, là sư huynh của các ông, nhưng hôm nay quả thực ta phải làm sư đệ của các ông rồi, đúng không? Phải đi sau, phải học cái sau đầu tiên là sư đệ rồi. Cho nên trong tam giới được cả, trong người trong thế giới việc tắc của lẫn nhau không có gì là lạ. Hôm nay tôi ngồi đây làm thầy các quý vị với tư cách là người xuất gia, nhưng mai đây các quý vị được vãng sinh trước tôi vãng sinh sau, khi đó tôi lại gọi các vị thầy sư huynh. Về đó không có sân mũi đâu nhé, hả? Thế giới đây tôi được vãng không có gì à? Cái kinh vô lượng thọ nói là không có, không có nguyên nhân. Về đó đều chuyển thành năm giới hết. Cho nên các đều gọi là sư huynh hết. Khi đó tôi gặp các quý vị là gì? A Di Đà Phật chào các sư huynh nhà, đúng không ạ? Các quý vị đã họ đi trước mà, các thôi được không? Các thôi quá đó. Cho nên là cái việc mà thành lập tam trợ niệm là rất quan trọng. Nhưng trợ niệm như thế nào? Chúng ta cũng phải làm. Các quý vị mà ở trong ban trợ niệm phải nghe đi nghe lại lời khai thị của Đại sư Thích Quang và lời khai thị của Pháp sư Tùng Không, nghe đi nghe lại cho tôi nghe nhiều lắm. Các quý vị biết không, tôi ở trong phòng tôi mở đài gần như 24/24, tôi nghe được Đại sư Thích Quang khai thị để trợ niệm, nghe Hòa thượng Tịnh Công khai thị để trợ niệm. Tôi không đi trợ niệm nhưng vì sao tôi nghe để tôi nhìn, tôi bảo các quý vị phương pháp trợ niệm như thế nào cho tôi. Mang danh là tăng, mang danh là thầy, mà Phật tử hỏi đến trợ niệm là thế nào thầy? Cái đầu là thế nào ạ? Thấy cái thằng tịt đúng không? Thêm cái mù vào đấy là thằng tịt đúng không? Mang danh là thầy mà Phật tử hỏi trợ niệm là thế nào? Có thầy mù đi mà thầy vào ngày xỉa xương ở trên đồ, mà trên đồ thì phương pháp trợ niệm thì là một phương pháp tối quan trọng để giúp cho người đời tới được vãng sinh. Tu theo tịnh độ hay tịnh độ hoàn tịnh độ mà Phật tử hỏi về trợ niệm không biết thì việc đó quả thực là ông thầy nhiều tiền, ông thầy danh nghĩa là tình độ, không thực sự tình độ, cho nên tôi cũng phải nghe, tôi cũng phải học. Tôi chưa hành được cái việc đó thì lúc nãy tôi nói là nhân viên của tôi với tình độ, với cái trải nghiệm Đức Phật thì chắc là Đức Phật không đến, không bàn giao cho tôi những việc cái trải nghiệm, mà Đức Phật bàn giao cho tôi những việc tình việc khác. Vì bệnh viên trở nên của tôi không có, tôi đi thử hai đám rồi, mà đám nào xong rồi tôi uống sức nước mỗi lần. Vì vậy tôi biết là viên của tôi với trở niệm là gì, là không có. Tuy không có viên trở niệm, nhưng mà tôi tán thán và khen ngợi và khuyến khích miệng trở niệm. Tán thán khen ngợi và khuyến khích miệng trở niệm, vì đó là chính xác của Đức Phật. Đó là được chức tổ truyền dạy đời đời nối tiếp. Từ Ấn Quang Đại Sư cho đến bây giờ là trưởng lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, bậc tôn sư khải chứng của chúng ta rất tán thán khen ngợi, khuyến chúng ta làm điều đó. Cho nên chúng ta phải làm như pháp. Như pháp là sao? Quan điểm của tôi đó, không phải ai gọi điện thoại em nghe thế cụ ăn đấy à, và bên tôi đây, nhà tôi á, cụ nhà tôi mấy hôm nay bố nặng quá không ăn không uống gì, bà đến chợ điện cho nhà tôi là không đến và cho bà cụ tôi là có nước nước không tốt quá tốt quá ăn thì quá ăn thì kiếm cần ăn thì quá đi đến nơi có nhìn thấy nó bảo bà đến đấy à. Xong rồi nó bỏ nó đi làm, mặc sát cho mấy bà, mấy ông cũng làm như mình làm. Có không các quý vị? Có mà. Tôi nói với các quý vị gì? Tôi nói một cái gì là tôi thì tôi suy nghĩ ở trong này này. Tôi nói cái gì tôi nói từ trong này này. Mà từ trong này thì tôi gì? Tôi sử dụng từ cái này này, tôi dùng từ cái này này. Vào đây nó ăn sâu vào đây xong rồi tôi mới nói là của mình tôi này. Chứ tôi không nói một cái gì chưa qua tai, chưa qua mắt, chưa qua tâm. Tai mắt tâm của tôi phải gì? Phải rõ ràng tôi mới nói. Nói nhiều là sự thành tội, thành vọng nữa. Các cái gì tôi không có yên thế. Cho nên là họ gọi điện những nhân viên nữa. Ở trên bản viên đó, năm ngoái năm nay các sư bác, các sư cô, các Phật tử đi làm trực nghiệm cũng năm bảy ca rồi, cũng có vài ca mà có vài tướng rất tốt. Hơn 20 tiếng đồng hồ thân thể rất mềm mại, rất tươi, mềm mại như chân tay bình thường như người chồng đấy, khiến cho một số Phật tử và gia đình họ rất hoan hỉ. Nhưng mà quan điểm của tôi rất rõ ràng, đó là sao? Trước khi gia đình muốn trồng nghiệp phải đi lên chùa để lễ Phật. Nói chuyện với tôi, nếu tôi không ở nhà thì nói chuyện với bác tính hoặc bác thầy là những người ở trong chùa đó, hoặc sư cô làm ăn khi đó cô làm ăn cô ở trên đó, thì khi đó chúng tôi hỏi vì sao gia đình là muốn trở về. Với tôi hỏi rất nhiều câu hỏi. Tôi hỏi trước, sau khi hỏi trả lời được rồi thì tôi hỏi vậy gia đình tôi đưa ra các điều kiện mà ban trở về cần gia đình phải làm, gia đình có làm được không? Ví dụ như là gì? Trước, trong và sau khi mất, gia đình không được sát sinh thải vật ở trong nhà để làm ma cho người bệnh đó, cho con vong linh đó, có làm được không? Bảo làm được thì mới bệnh đó. Rồi gia đình đó họ hàng anh em chưa, họ anh em họ hàng chưa, đến các cụ lớn tuổi trong họ chưa? Bảo chưa xin, chưa xin thì phải hỏi xin. Được chúng tôi mới gửi đến, không được nhất định không cho đến. Chúng tôi không phải là con rối cho các quý vị muốn giật tay nào thì giật, giật không được các vị ném chúng tôi ra ngoài sân. Không phải là con rối, chúng tôi là người xuất gia tu hành độ sinh, nhưng mà độ những người có duyên. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện 49 năm ở trên cuộc đời này để thuyết pháp độ sinh. Ngài độ những người có duyên chứ không độ những người vô duyên. Chúng ta muốn hỏi các Đức Phật là sao mà ở đâu họ hỏi để nghe nghe nhà tôi không biết bệnh bởi các bạn thấy không đến mình liền đến ngay đến không độ được người ta làm trò cười cho xã hội. Cho nên quan điểm của tôi rất cứng rắn, hay nói đúng hơn là rất chặt chẽ trong vấn đề trở nên. Tôi rất muốn tán thán theo người và khuyến khích trở nên, nhưng việc trở nên quả thực thì không phải nói đúng nhưng đi đúng pháp, vì nghĩa là không đúng đi đúng pháp ta đã để nhất định không làm. Cho tiền không làm mà nhân tiền thì làm sai. Cho nên người đi trở nên nhiều đặc biệt nữa và tiền thường thì không ăn, không được nhận tiền, không được nhận những đồ cúng dường của gia chủ, khiến cho họ không chí tâm với ban trời của chúng ta. Họ nghĩ rằng gì? Ồ, các vị đó thì cúng, mấy ông thầy cúng đến chập chập chân chân làm nhập lễ hát quan ba hồn bảy phía ba hồn thất thách của phong linh A phong linh B vào đây mà đi mà nhập quan, nhập quan là làm em chôn xuống dưới đất. Chôn sống vậy xong rồi lễ xong con gà cũng đó, cái tôi cũng đó, cho một cái tô bóng lòng của thầy ăn đĩa hoa quả cũng đó, cũng lòng của thầy ăn cho 300.000 nhà có thì 1 vài triệu, không có thì 150, cầm đĩa lửng sang về và qua gì đó là một trao đổi gần như là cái máy gần như là vật mua vừa bán. Tôi gọi ông đến, ông đến ông cúng cho nhà tôi thì tôi lấy ra rồi xong là tôi với ông hết hợp đồng. Phật tử chúng ta nếu mà chẳng thời điểm hoặc là mình không nói nhận bất cứ một vật gì cho dù là nhỏ nhất của người ta về tiêu tan cho bản thân mình mà tự nói là mình chẳng khác như ông thầy cúng thành đà đạo, chứ không phải là người phát tâm bồ đề chờ niệm vãng sinh. Người đó đã không được vãng sinh rồi, ta lại còn gì, còn tổn ước mất cái nhân vãng sinh của ta để sau nữa. Cho nên nhất định là không được tiền bạc phong ba lì xì hoa quả lộc lạc cũng không luôn. Các quý vị nếu quan tâm với Phật Thượng Sư đến bất cứ ngôi chùa nào đó, chùa nghèo cảnh khó hay đặc biệt gặp được ngôi chùa đó có bậc linh sư du hành đến đó để gì cũng dàng làm chùa tô tự vi tôn hay là giúp đỡ cho các bậc linh sư đó để hoằng dương chính pháp đến quảng quần chúng công đức vô lượng. Cũng thôi, công đức chỉ bằng ngón tay út, nhưng đem cúng tăng bạc chư tăng hoàng pháp công đức bằng thẳng hằng hà sát số cái con tay này cộng lại cái nào có hơn. Cho nên là chúng ta phải giữ được tâm thanh tịnh như hòa thượng Tôn Sư mà chúng ta đã dạy, đi trở nên không được nhận bất cứ điều gì cho dù đấy là quả cam trái chuối không nhận là không nhận. Thậm chí hòa thượng còn nói là mình đi trở nên tốt nhất là để nước chúng ta mang theo mà uống, cơm chúng ta mang theo mà ăn, để cho gì không phải làm phiền với gia chủ, để gia chủ họ được gì được ngồi bên cạnh của chúng ta để nhìn mặt cùng chúng ta trong đời sống của họ. Không phải chúng ta ngồi được mà họ lại phải cùng tụng đi xuống bếp làm cơm để cho chúng ta mất phần niềm phần của họ, đồng thời là làm vất vả cho họ. Cho nên họ sẽ dạy về tốt nhất nước chúng ta đi, cơm chúng ta thay nhau. Nếu ca đó là một hai ngày mới mất thì chúng ta thay nhau, vài ngày mới mất thì chúng ta thay nhau. Mang cơm cho chúng ta, không làm tiền cho gia chủ, làm xong ra về, đó là gì? Đó là những mà thường nói, đó mới là những cái Bồ Tát vì chúng sinh mà phát tâm thực sự. Đi qua cuộc đời này nhưng mà cơn gió mà không để lại vết tích gì thì công đức trợ niệm mới là vô lượng vô biên. Còn chúng ta trợ niệm mà còn muốn được tiếng khen, muốn được mọi người biết đến danh tính của bác trợ niệm mình, ai là người trợ niệm giỏi, ai là người trợ niệm được nhiều người, thì trường hợp đó chúng ta còn hướng vào gì? Vào danh và tiếng khen. Danh lợi và tiếng khen không rất khó được phát sinh khi chúng ta xả bỏ bản thân. Cho nên là các bậc thầy đi trợ niệm phát tâm là gì? Con đi trợ niệm ngày hôm nay không chỉ là trợ niệm giúp cho người bị được phát sinh, mà con trợ niệm ngày hôm nay sẽ theo cái nhân phát sinh của con ở ngày mai. Xin Đức Chủ Phụ Ám Cả đừng quên con. Xin là gì? Các vị đã phát sinh rồi, về đó hãy bạch với Đức Từ Phụ là Sa Bà thế giới. Còn có người bạn của con, ân nhân của con, tha thiết vãng sinh, xin Đức Từ Phụ hãy luôn luôn gia hộ cho vị đó, để vị đó có một mái đất tâm Bồ Đề, để vị đó có sức khỏe, để đi trợ niệm giúp được rất nhiều người được vãng sinh và giới nghiệp vãng sinh. Chắc chắn họ sẽ làm điều đó. Thế bây giờ có là từ này hỏi lại ạ. Có những người không tin vào các môn hình đồng của chúng ta, không tin vào công tác trợ niệm của chúng ta là được giới nghiệp vãng sinh, họ được vãng sinh. Họ nói rằng là các ông các bà, thậm chí là một số tăng ni đó phải phản bác cái vấn đề trợ niệm. Họ phản bác là sao? Họ nói thẳng với tôi là gì? Nếu mà mấy cái bạn nào cầu nháo khác mà trợ niệm cho gì cho người ta phát sinh được cái nước là khác thì mấy bà đó hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật, hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật ra. Tôi bảo không, mấy bậc thượng đó không phải mấy bạn nhà chầu, mấy bậc thượng đó không phải người bình thường. Thầy cứ phát tâm thức một đêm ngồi cạnh người sắp chết thôi, người cái mùi hôi thối của bệnh nhân nằm lâu ngày thôi, thầy không mấy lần những môn tinh mạnh mới là lạ. Vậy mà những người phát tâm trở nên chân chính, họ ngồi thậm chí cả ngày đã lên 24 tiếng đồng hồ thay nhau lên cạnh cái bệnh nhân đó, mùi hôi thối bốc ra từ bệnh nhân đó rất khó chịu, nhưng mà họ gạt bỏ tất cả các mục đích, một lòng niệm Phật bên cạnh an phủ giữ trí niệm cho bệnh nhân. Thầy chẳng sơn tán, chẳng khen ngợi và khuyến khích họ thì thôi, thầy lại còn bên xấu của họ là bà già chồng thế này thế nào, công năng còn hơn cả Thích Ca, hơn cả Chư Tăng, điều đó hoàn toàn không đúng. Hãy nhìn vào việc làm của họ. Chúng ta là người chúng ta đâu chưa làm được điều đó, chưa đủ nhân duyên để làm điều đó thì phải tán tán theo người khuyến khích để cho họ làm được việc. Vì Đức Phật dạy chúng ta là gì? Là dương thiện diệt ác mà. Thấy việc thiện thì phải nâng cao lên, đề cao nó lên, khuyến khích để mọi người làm. Đó mới là Đức Phật đấy mà. Thấy việc ác thì phải thiện nó đi, khuyên họ bỏ đi đấy mà. Vậy mới là người xuất gia chân chính thực sự trong tâm hồn của đạo Phật. Cho nên đi trợ niệm các Phật tử chúng ta luôn luôn nhớ cho thầy mấy điều nghe là pháp sư thì không với ngài Thế Quan hay gì thì các vị sẽ thấy thầy có những cái yêu cầu cần thiết như thế nào đó mới đến. Và tôi nghĩ là sau này các trợ niệm của đạo tràng thì trong một hội Việt Nam chúng ta cũng phải gì, cũng phải có cái nội quy rõ ràng, nội quy của ban trợ niệm chúng ta là gì? Đưa cho bạn trước đi. Đọc xong bạn bạn có gì đi. Chúng tôi đến làm đúng được như thế thì tôi làm. Cho dù chúng tôi đến rồi 5 triệu tiền đồng đúng giống là 15 ngày cái đồng hồ rồi, nhưng mà gia đình khi mà nghe gì nghe bắt lời các cách ở ngoài, ở ngoài chuồng đó, chúng tôi đi ra để này lễ tạ ra để này, nghe người dân trong gia đình cãi nhau và xúc tiền bán cổ để thật khác, chúng tôi cũng ra để này Phật pháp tuy là tâm đồ cũng tin nhưng không làm những việc tà đạo, không làm những việc cũng tiền mong. Chúng tôi đi làm vì theo tiên vì Phật pháp với mọi người, thì chúng tôi không vì đồng tiền, không vì bản thân, không vì manh áo mà đi làm việc đó, không vì danh lam đời sống tiên nhân mà làm việc đó, gia đình không ăn gì chúng tôi vì chúng. Còn con linh đó đi vào 6 đời nhà thiên nhân ăn không ra được một ngàn người sinh, đó là duyên nghiệp của họ vậy ta quyết định. Vì sao tôi nói là duyên nghiệp của họ? Vì đời trước của họ tạo ác quá nặng, cho nên bây giờ quá nhiều ta trái chủ trùng trùng kéo đến, kéo đến đương nhiên nó phải nương vào đến, nương vào chính những người trưởng họ trưởng tộc, nương vào chính những ông bà bố mẹ, nương vào những người có quyền có thế ở trong dòng họ, trong gia đình đó để gì? Để chống phá chúng ta trở nên. Nợ chưa trả hết có nghĩa là gì? A Di Đà Phật không thể đoán người đó được. Giống như người mà chưa hết hạn tù, chúng ta tự vào chúng ta mở cửa, phá khóa mở cửa tù cho ra, chúng ta có phạm tội không? Các quý vị phạm tội không? Phạm không ạ? Ai bảo không phạm ra đây chứ nào? Không ai à? Ai bảo phạm ra đây chứ nào? Cũng không được. Thế bác phải nhiều quá. Tại ngoài bằng phạm không cũng không được. Mà ngoài không phạm cũng không được. Thế bác phải quá nhiều quá. Con ba cái người mà con tư vũ các bạn nhanh nhạy để tôi nói thầy hỏi về một người chưa hết hạn tù mà chúng ta gì, chúng ta đến gì, đến trại giam chúng ta cầu chìa khóa và chúng ta đến đưa chúng ta cắt trộm phá mở cả tù nhân ra, chúng ta có hạn tội là gì? Đồng phạm không? Cướp hùng không? Có thì công an ta bắt quả án xử và chúng ta cũng truy vô đó luôn mà, có đúng không nào? Cho nên cái trường hợp mà để gia đình họ chưa đủ tín tâm, người bệnh đó chưa đủ báo thân nhân để được phát sinh, quan gia thái tử trùng trùng kéo đến để ngăn cản chúng ta trở niệm mà chúng ta vẫn cứ để vẫn cứ xin họ thôi mà ông bà không cho chúng tôi làm, nhưng mà chúng tôi làm được tín lắm mà ngồi trên này cái lọ quỳ xuống mặt phía trước. Tôi còn nghe thấy gì một số các phật tử làm triều đình gia đình không cho, người thân không cho, còn quỳ xuống bỏ đúng bốn chạy họ bảo thôi được ông ơi ông sức mạnh chân đi ông cho chúng tôi trở điểm cho bạn ấy đi, và kết quả người ta bảo gì? Bạn này hay gì, người bệnh nhà tôi chứ người bệnh nhà bạn. Tôi nhất không cho là không cho. Các bạn có điện được em điện người nhà bạn người nhớ không? Có phật tử nói được cái chuyện đó rồi, nhưng không biết các vị đã cảm thấy là có rồi, có người đã báo cáo được cái chuyện đó rồi, quỳ xuống bò thấy người ta cũng muốn phải xin trợ điện cho người ta, người ta không cho. Như vậy là gì? Cái người đi trợ điện đó tôi đã khẳng định là không có trí tuệ, không có tiền xảo, không có tư tiền. Chúng ta đi trở về phải có kiến thức, có trí tuệ, có tiền xảo, có tư tiền. Đầy đủ nhân viên chúng ta làm, không đầy đủ nhân viên chúng ta rút, rút trong ba tỷ. Có rút trong ba tỷ chứ đừng rút trong tư tiền nhé.
rút trong tức giận thì nguy rồi, cho nên rút rút trong hoan hỉ. Chúng ta hoan hỉ là sao? Hoan hỉ biết là thôi về, chứ đủ duyên cho các bạn thôi về, chứ đủ duyên thì mình về, mình về mình tu mà, mình về mình niệm Phật mà đủ duyên thì mình niệm Phật cho, không đủ duyên thì về mình niệm Phật ở đạo tràng nhà đi, ở nhà mình niệm chùa nhà mình vân vân. Đó mới là người đầy đủ trí tuệ, sự khôn khéo nhân vật, hiểu biết ứng xử. Đó. Cho nên tôi lấy một ví dụ, tội nhân chưa hết thời hạn mà chúng ta cứ lao vào không được là còn bị bắt nữa. Chúng ta vì chạy xin họ, họ không cho, cuối cùng chúng ta lại về phiền não mấy tháng trời. Có người là gì? Có người gặp cái trường hợp khí trợ liệt mà ra mình không yên tâm, về ngoại điện cho thầy về, thầy ạ, từ nay con không đi trợ liệt nữa. Sẽ không phải làm sao? Hôm rồi cũng có đến nhà đấy làm lễ, con cái của nó nó chỉ chơi chơi cho nó nhà mọi người à. Đến khi đó chúng con hiểu là không suốt cả đêm, bảo nó vào lễ, nó vào lễ tốt là thời đầu cho nó đi đâu ngủ hết. Đến sáng dậy nó bảo sao các bà không chưa, chuẩn bị đến giờ nhập chúng quan rồi. Thế chúng quan bảo hơn vô không xin thì không xin. Thế bảo vô không xin nó bảo là gì? Ăn chẳng có mà ăn không xin nên hiểu không xin. Thế là chán. Bảo là thôi, chúng con nhân tâm như vậy mà người ta không hiểu, người không tu, có từng giờ con đi nhiều điều nữa, phiền não quá. Như vậy là gì? Chính là chúng ta chưa đủ cái trí, chưa đủ cái trí tuệ để ứng xử mọi việc trong cái này. Gặp người không có duyên thì thôi, chúng ta bye bye, vẫy tay để chào nhau ra về sớm. À, tôi gì mà cứ phải nản lòng mà quỳ xin. Người mà hết hạn thì hết hạn ra tù. Chúng ta không cần phải mở cửa chìa khóa đúng không? Chúng ta chỉ cần đến cửa là để quán họ thôi. Công an, cảnh sát, ban giám trại, họ mở cửa tù cho, họ đưa ra tận cửa, họ giao cho chúng ta ở đây, người nhà cho ông chẳng hạn đây, quán về nhá, bảo ban luôn nhá, đừng có để cho nó phạm tội lần thứ hai nhá. Chúng ta từ vần vần vần, chúng tôi sẽ bảo, chúng tôi sẽ dạy cháu nó. Cái người mà gì đầy đủ phúc báo nhân duyên mới gặp được Phật pháp, đầy đủ thiện căn phúc nhân duyên mới mang đi xây hương được đạt đến người ta sinh dưỡng. Chúng ta phải hiểu rõ được điều đó mới đi trở nên đó. Thời gian cũng có hạn, cho nên thầy chỉ nói cái tổng quát về như vậy. Còn tới đây các quý vị mà ban nào muốn học sâu thêm về các kiến thức của ban đó thì đến thầy sẽ dạy riêng cho các quý vị biết là thầy không đi làm, nhưng mà điều gì thầy nói ra cũng có thể hợp lý được. Thầy chưa chứng được thì là thuyết pháp hiện tại, chưa chứng được thần thông tam muội, nhưng cũng có thể đem lại một cái kiến thức nhất định cho các quý vị bất cứ trong ban nào của đạo tràng chúng ta. Đấy là nói về trợ niệm. Hôm nay thầy nói sơ sơ như vậy.
Đã hết giờ, chúng ta nghỉ.